thức gây rối trị an, vân vân. Thì cái câu hỏi của chúng tôi ngược trở lại là liệu cái điều đó nó có ảnh hưởng hay không? Tại vì nhìn một cách cuộc diện là thấy nó có vẻ không có ảnh hưởng. Cộng sản nó cứ vẫn lì lợm trước những áp lực ồ ạt quốc tế mà vẫn đưa những cái người tranh đấu trong nước ra xử vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn như thế. Thì liệu mình có cách gì mạnh hơn là những cái buổi điều trần đó hay không, thưa giáo sư Ái?
Dạ, cái cách mạnh hơn là bây giờ phải tổ chức quân đội và đánh giặc. Dùng quân đội, dùng súng đạn thì tức khắc chúng ta có thể thay. Và nếu chúng ta có quân đội, nếu chúng ta có súng ống thì cái chế độ đó nó sẽ bị sụp đổ ngay tức khắc và rất là nhanh. Nhưng mà tình hình của thế giới ngày nay có cho phép làm một cuộc chiến tranh như thế hay không là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là với một cái sự kiện chiến tranh đeo đẳng dài dẳng từ 6-70 năm như vậy, dân chúng có còn chấp nhận một cái cuộc chiến tranh tương tàn nữa hay không? Đó là cái thứ hai. Còn trở lại, nếu mà chúng ta không dùng một cái giải pháp bạo động hay là quân sự thì chúng ta phải làm gì? Giải pháp quân sự bạo động thì ít nhất cũng phải có một cái hậu cần quốc tế, tức là có một quốc gia nào đó. Như trước đây, Hoa Kỳ đã giúp đỡ cho Việt Nam Cộng Hòa để chống cộng. Đấy, thì đấy là một cái phương tiện để có thể tranh đấu. Cũng như bên phía ông Hồ thì Trung Cộng và Liên Xô cho súng đạn để họ đánh miền Nam. Đấy, thì đang cuộc chiến tranh đó, thì nó là như thế. Còn ngày nay tôi không tin rằng có một quốc gia nào chấp nhận ủng hộ về vũ khí để cho chúng ta có thể đánh giặc được. Thì chỉ còn lại một cái phương tiện là cái phương tiện đấu tranh trên trường quốc tế. Thì ví dụ như anh Dương Cục hỏi rằng cái việc mà như cô Bùi Thị Minh Hằng vân vân nữa thì nó có kết quả gì không? Theo tôi thì có chứ. Nếu không có cái vụ sự, nếu không có cái sự xuống đường của những người như Bùi Thị Minh Hằng thì không có cái vụ bắt bớ. Và nếu không có việc đàn áp bắt bớ thì quốc tế vẫn không thấy được cái phi lý của một cái chính quyền miệng thì nói tôn trọng nhân quyền mà trong hành xử thì lại đàn áp một cách khốc liệt. Thì chính cái gương của đau khổ trong tù đày và trong những cái án nặng nề của Bùi Thị Minh Hằng hay biết bao nhiêu người khác điếu cày vân vân, nhờ những cái đó mà quốc tế dần dà thấy rõ được cái mặt thật của Hà Nội. Thành ra vì vậy tôi nghĩ rằng không có cái gì là không có, chúng ta sẽ thấy rằng nó không kết quả bao nhiêu nếu chúng ta nhìn vấn đề một cách tuyệt đối. Tuyệt đối trong cái nghĩa là cái chính quyền đó nó phải sụp đổ. Còn nếu chúng ta nhìn rằng cái chính quyền nó phải sụp đổ trong một cái thời gian nào đó, trong một cái tiến trình dân chủ, tiến trình nhân quyền, thì chúng ta thấy phải có những cuộc tranh đấu và phải có những cái người chịu hy sinh như những cái người Việt Nam, bạn bè của chúng ta ở trong nước hiện nay đang còn nằm trong tù hay là đang tiếp tục sẽ bị cầm tù. Và nếu không có họ thì không bao giờ các thế giới này sẽ thấy rõ cái bộ mặt phi nhân quyền và phi dân chủ của chế độ Hà Nội. Thì tôi thấy rằng những cái việc làm ở đó đây của chúng tôi, của tất cả quý anh trên truyền thông cũng vậy. Nếu không có cái truyền thông thì làm sao người Việt biết rằng có những cuộc tranh đấu trong nước, làm sao biết rằng có một tiếng nói cất lên tại Liên Hợp Quốc hết sức là nhỏ nhoi so với một cái chính quyền nó có tiền rừng bạc bể. Thì tôi nghĩ rằng không có ai đang còn suy nghĩ trong cái vấn đề dấn thân cho Việt Nam mà bảo rằng không có kết quả hay cả. Tôi tin rằng có kết quả. Và bằng chứng những cái việc mà chúng tôi kể từ những năm 76 trở đi thì chúng tôi đã đặt vấn đề tranh đấu cho nhân quyền rồi. Và nếu chúng tôi không tranh đấu cho nhân quyền, không có những họp báo lớn thì không có cái việc trả tự do như ông Nguyễn Cơ Thật tuyên bố vào năm 85 là chúng tôi đã trả tự do cho 2,5 triệu những quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi có rõ ràng những cái bằng cớ là chúng tôi đã giải thoát được cho rất đông những cái tù nhân chính trị, tù nhân cải tạo. Trong những cuộc chúng tôi đi thuyết trình tại Úc, tại Mỹ, chúng tôi gặp được những người đó. Và chính những người đó đến cảm ơn và nói rằng với những cái radio rất là sơ sài, họ đã nghe được cái tiếng nói đó và cái đó là khích lệ, gây động cho tinh thần của họ trong cái cuộc mà chịu đựng và trong cái cuộc đấu tranh không theo giặc. Thì tôi nghĩ rằng bất cứ ai có làm là có kết quả. ăn vứt một cái tảng đá 10 kg hay là một cái viên sạn 100 gram thì sóng nó vẫn dội ra như thường, chứ không phải nó để cho mặt nước bình yên được. Thì đấy là cái quan điểm của chúng tôi.
Cảm ơn giáo sư Võ Văn Đái. Anh Quang Hưng ạ. Chúng tôi bị trở ngại với đường dây ở bên Đà Lạt. Rất là cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái đã cho những cái lời giải thích để mà chúng ta khuyến khích lẫn nhau. Thì dù có kết quả trực tiếp lớn hay nhỏ thì thế nào thì vẫn cổ động nhau để mà tiếp tục hoạt động chống từ hải ngoại. Ở bên Mỹ này cũng vậy, thưa giáo sư Ái cũng đã từng sang Mỹ, cũng ra điều trần ở tại Quốc hội Mỹ để thấy có rất là nhiều nhân vật rất là năng nổ ở Hoa Thịnh Đốn. Thí dụ như là anh Nguyễn Đình Thắng của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, hay là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, vân vân, thường xuyên vận động với Quốc hội Hoa Kỳ và vận động trực tiếp với các dân biểu, các nghị sĩ để mà lên tiếng cho những một vài, ngay cả những từng cá nhân bảo trợ cá nhân của những người tranh đấu ở Việt Nam. Thì thấy cái cách đó cũng là khá là hữu hiệu, chứng tỏ rằng thí dụ như là Đỗ Thị Minh Hạnh cũng dưới cái áp lực đó mà cũng đã được thả do cái sự điều trần của bà mẹ Đỗ Thị Minh Hạnh sang, và cũng như là có một dân biểu bảo trợ, hay là Cù Huy Hòa Vũ mà được thả thì cũng do cái áp lực của một số các dân biểu nghị sĩ bên này. Thì giáo sư Ái có nghĩ cách đó cũng là một trong những cái cách mà nó có cái hiệu quả khá là trực tiếp, phải không ạ?
Dạ chắc chắn chứ, dạ chắc chắn chứ, dạ. Thì đấy là một cái cách hoạt động mà tôi nghĩ rằng quan trọng nhất, bởi vì trong cái thế của chúng ta ở hải ngoại thì thực ra cũng khó làm cái gì khác. Bởi vì trong nước thì còn nói rằng chúng ta có dũng khí để xuống đường, rồi hô to những khẩu hiệu này kia, nhưng mà không biết rằng khi ở nước ngoài thì cái việc làm đó thì nó cũng quá dễ dàng, tổ chức một biểu tình tố cáo cộng sản thì cái việc đó cộng đồng chúng ta làm rất thường xuyên. Nhưng mà cái kết quả nó khác với cái sự kiện ở trong nước. Nếu chúng ta làm trực tiếp được ở trong nước thì hiển nhiên cái kết quả nó sẽ to lớn vô cùng. Nhưng mà cũng không chắc gì chúng ta có thể thực hiện được nếu chúng ta ở trong nước với một cái chế độ mà chúng ta biết rằng cái sự kiểm soát công an nó vô cùng tinh vi, với ba cái cơ chế là cơ chế lý lịch, cơ chế công an khu vực và cơ chế hộ khẩu. Nó bao vây chúng ta bằng cái bao tử. Thành ra vấn đề rất khó khăn ở trong nước. Còn ở ngoài nước thì chúng tôi nghĩ rằng chỉ có cái vấn đề vận động quốc tế, tức là đánh thẳng vào các trung tâm quyền lực. Thực tình thì do cái sự đi nhiều và tiếp xúc nhiều đó, thì tôi vẫn cảm nhận cho đến ngày hôm nay là cái thông tin của phía chúng ta vẫn còn thiếu đối với để cung ứng cho thế giới. Thế giới nói đây tức là gì? Tức là các tờ báo, các tổ chức, các chính quyền, vân vân. Cái sự đi đến chúng ta, như ví dụ anh vừa trình bày câu chuyện bên Hoa Kỳ, đến trực tiếp tại Quốc hội Hoa Kỳ là cái điều vô cùng quan trọng, và có thể là không có nước nào mà ngang bằng với Hoa Kỳ được. Bởi vì Hoa Kỳ hiện nay là cái nước siêu cường độc nhất, thành ra cái việc của các anh làm là rất là quý và có thể nói là vô cùng cần thiết. Cũng như khắp nơi, nếu cùng làm chung với nhau một lượt những cái điều đó tại các quốc gia khác cùng một lần trong một cái biểu dương nào đó, thì tôi tin chắc chắn rằng chúng ta sẽ gây động. Và khi chúng tôi đi gặp những cái nhà ngoại giao ở các nước thì chúng tôi thấy cái sự hiểu biết của họ về vấn đề Việt Nam nó hết sức là thiếu sót. Mặc dù là họ có ở Hà Nội 1-2 năm, ngay cả những cái người nào mà ở Hà Nội nhiệm kỳ 2-3 năm rồi có ở Hà Nội 6 tháng 1 năm, thì khi chúng tôi nói chuyện với họ, chúng tôi thấy họ không biết gì về cái thực trạng của Việt Nam cả. Là bởi vì họ chỉ nhìn cái bề mặt của những thành phố, họ nghe những cái người trong chính quyền giải thích về cái chính quyền của họ, thì họ thấy cái gì nó cũng tốt đẹp cả. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta có suy nghĩ và chúng ta có tài liệu thì chúng ta thấy rằng những cái mà cái chính quyền này nó nói ra đều là những lời dối gạt. Gần đây thì tôi rất may mắn là vừa đọc được mấy chục trang cái cuốn sách Đèn Cù của nhà văn Trần Đính, thì chúng tôi mới thấy rằng kinh khủng, nó kinh khiếp quá.
Vâng.
Rồi cái ông này, ông thân cận, ông sống gần với những cái ông mà gọi là chóc bu, tượng Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, rồi Đế Đức Thọ, vân vân. Và ông nào cũng nhờ cái ông này viết hồi ký cả, là do cái tài văn của ông ấy. Thì sau khi mình nghe được như vậy, mình khiếp quá, mình nói, ôi giời ơi, những cái người mà người ta tôn thờ như ông Hồ Chí Minh thì bây giờ mới thấy qua cái ngoài bút của ông này những cái sự tệ hại của một cái chính quyền như vậy. Thì những cái điều như vậy thực ra một cái cuốn sách của như Đèn Cù, đâu có phải là chúng ta không biết Cộng sản nó như thế, nhưng mà đọc được những cuốn sách đó với những cái ví dụ của một cái nhân chứng thì chúng ta mới thấy rõ được cái nguy cơ của những cái lãnh đạo tồi như là lãnh đạo Cộng sản. Thì cũng vậy, khi chúng ta đi nói chuyện về vấn đề nhân quyền, vấn đề tôn giáo, vấn đề văn hóa của Việt Nam vân vân đó, thì cũng vậy thôi. Các người mà gọi rằng là nhà báo hay là học giả mà nghiên cứu về Việt Nam thì xin thưa thật là họ không giỏi lắm đâu, và họ cũng bị lừa rất là nhiều. Thành ra cái sự mà tiếp cận của chúng ta thông qua các báo chí, thông qua các quốc hội, các chính quyền là vô cùng quan trọng ở hải ngoại. Và bản thân tôi thì thấy đó là cái điều quan trọng thứ nhất. Còn cái điều quan trọng cũng quan trọng hơn nữa, tức là vấn đề làm sao mà có một sự kết hợp để làm chung trong một cái chiến lược chung đó, thì cái đó là vấn đề cũng khó khăn. Mà nếu chúng ta giải quyết được cả hai vấn đề đó thì tôi nghĩ rằng kết quả sẽ lớn lắm, chứ không phải nhỏ đâu.
Vâng, đồng ý với giáo sư vừa nãy, tác phẩm Đèn Cù bây giờ thì đương gây hoảng hốt lắm cho cái bộ máy tuyên truyền của Cộng sản. Nhân dịp mà nói tới những cái ảnh hưởng của truyền thông đối với cái việc mà tranh đấu ở trong nước đó, từ giáo sư Văn Ái, hiện giờ đang có một cái sự việc xảy ra ở Hoa Kỳ mà bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng vừa lên tiếng để mà báo động, đó là cái đài tiếng nói Hoa Kỳ là đài khá có ảnh hưởng ở bên Mỹ này cũng như ở tại Việt Nam, bây giờ lại có một cái ký kết với lại đài phát thanh của Hà Nội, của Cộng sản Việt Nam, để mà gần như là cái partner với nhau đó, để trao đổi tin tức, và đài Cộng sản Việt Nam đồng ý là sẽ cho phát thanh tiếp vận cái đài tiếng nói Hoa Kỳ ở tại Việt Nam một cách chính thức, nhưng mà với cái điều kiện là họ sẽ kiểm duyệt, dưới hình thức kiểm duyệt là sẽ không cho những loan tin, những cái tin gì có hại cho chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và bác sĩ Quân báo động để mà đương vận động nhiều tổ chức cộng đồng Việt Nam trên thế giới cũng như là giới truyền thông để mà phản đối cái đài tiếng nói Hoa Kỳ về việc này. Thì giáo sư Ái nghĩ sao ạ?
Dạ, tôi thấy xin lỗi. Dạ, khi tôi đọc được cái tin đó thì hết sức là ngỡ ngàng, vì tưởng đâu là một cái chuyện nó không thể nào xảy ra mà hóa ra là nó có. Nhất là khi đọc cái bản tin loan đi của anh Quân. Dạ, thì thực tình mà nói thì tôi cũng đã cảm nhận từ 6 tháng qua, thông qua những cái lối thông tin của VOA đã có một cái sự kiểm duyệt nào đó mà mình chỉ cần tin mắt một chút thì thấy được. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng đấy chỉ là vấn đề chính trị của lúc này, của lúc khác, nó đi theo cái chiều hướng đó thôi. Nhưng mà không ngờ rằng cái mà tôi cảm nhận có một sự kiểm duyệt đó thì là cái việc thương thảo để kết nối với một cái đài phát thanh của phía Cộng sản. Thì đây là một cái điều rất là đáng buồn cho những người Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Bởi vì xưa nay thì phải công nhận rằng những người thính giả trong nước thì rất là tin tưởng vào những cái đài ở nước ngoài, như ví dụ là đài VOA, đài Á Châu Tự Do, đài BBC, vân vân. Đài RFI ở Pháp thì cũng có một phần nào nghiêng ngửa, nhưng mà đồng bào trong nước thì luôn luôn tin cậy vào cái lượng thông tin cũng như là những cái bình luận của các đài quốc tế. Thì chính đó là cái kim chỉ nam cho họ, để họ có thể biết được thế giới đang bước đi như thế nào, và cái thân phận của người Việt Nam có thể nương tựa vào đó mà sáng sủa ra hơn không. Nhưng mà bây giờ đây nó cứ từng đài mà rụng xuống như vậy đó thì vô cùng nguy hiểm. Có lẽ đây cũng là một cái điều cần đặt ra cho cộng đồng người Việt chúng ta ở nước ngoài. Như vậy thì có phải chăng chúng ta phải có một cái đài của người Việt Nam tị nạn ở nước ngoài, nó có sức mạnh, nó ngang đồng với những cái đài quốc tế như thế hay không, để thay thế cho những cái đài mà cứ dần dần đỏ đi đó, thì tôi thấy nguy hiểm quá. Đối với Đài Voice thì tôi rất là mến phục. Từ những cái ngày xưa, thời mà anh Lê Văn đang còn làm trưởng đài ở trong đó. Và sau này thì có một lúc Đài Voice cũng bắt đầu thấy khó khăn, là bởi vì chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu muốn dẹp cái Đài Voice phát thanh để trở thành một cái đài có tính chất online thôi, như cái đài BBC vậy đó. Thì chính đài bên Hoa cũng có người nhờ chúng tôi lên tiếng. Chúng tôi đã nhờ Hòa Thượng Quảng Độ viết một bức thư lên tiếng bảo vệ cho cái đài Hoa không bị ngưng phát sóng. Nhưng mà ngày nay mà nghe cái tin đó thì thật tình chúng tôi rất là ngỡ ngàng. Và chúng tôi mong rằng các vị đang điều hành đài Hoa cũng như là cộng đồng chúng ta có một cái phương cách nào đó để có thể thoát ly được cái sự gọi rằng là hòa hợp hòa giải, nó chỉ có lợi cho chính quyền cộng sản, cho nó không có lợi gì hết cho dân chúng ở trong nước cũng như đồng bào chúng ta hải ngoại.
Vâng, đến đây thì chúng ta đã hết giờ. Thưa giáo sư Văn Ái, rất là cảm ơn giáo sư Ái đã luôn cộng tác với đài qua những cái bản tường trình từ Paris. Xin chúc giáo sư Ái một ngày thật là bình an, tươi vui, khỏe mạnh và làm việc vui ở tại Paris, thưa giáo sư Ái ạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Dân Phục và cũng xin kính chúc anh như vậy, và xin kính chào quý vị thính giả của đài Sài Gòn Radio.
Vâng.